SBS Audio is supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Cơ quan y tế Palestine cho biết số người chết ở Gaza đã tăng lên 41.226 người và thêm 95.413 người bị thương. Trong 24 giờ qua, các hành động quân sự của Israel đã khiến ít nhất 35 người tử vong và hàng chục người bị thương. Vào Chủ nhật, lực lượng Israel đã nhắm mục tiêu vào các trường học và trại tị nạn ở Nusayrat, Jabalia, thành phố Gaza và Rafah, khiến hàng chục người bị thiệt mạng. Israel vẫn khẳng định rằng họ nhắm mục tiêu vào các chiến binh cáo buộc Hamas và các nhóm khác gây nguy hiểm cho dân thường bằng cách hoạt động trong các khu dân cư. Francesca Albanese, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tình hình nhân quyền tại các lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, gọi tắt là OPT, đã chỉ trích hầu hết các quốc gia Tây Phương vì họ vẫn tiếp tục ủng hộ Israel, mặc dù các chuyên gia nhân quyền mô tả đây là cuộc diệt chủng đang diễn ra ở Gaza.
Shockingly, in the face of the abyss reached in the OPT, and the hope provided by the international justice.
Thật kinh ngạc trước vực thẳm đã đạt được ở OPT và hy vọng được cung cấp bởi hệ thống tư pháp quốc tế. Hầu hết các quốc gia thành viên vẫn không hành động hoặc tích cực hỗ trợ và tiếp tay cho hành vi tội phạm của Israel.
Israel phủ nhận việc họ đang phạm tội diệt chủng, thay vào đó nói rằng họ đang thực hiện các bước để giảm nguy cơ gây hại cho dân thường và ít nhất 1/3 số người Palestine tử vong ở Gaza là những chiến binh. Bà Albanese cũng đặt câu hỏi về quyền của Israel đối với một ghế tại Liên Hiệp Quốc được thủ đắc vào năm 1949.
Và bạn thấy những gì các quốc gia thành viên, đặc biệt là các quốc gia phương Tây, đang làm. Cắt giảm tài trợ cho UNRWA và thậm chí ủng hộ các hành động của Israel chống lại UNRWA như một nỗ lực chung nhằm loại bỏ cơ quan này. Điều này sai trái về mặt đạo đức, pháp lý và chính trị, đến mức cần phải xem xét nó như một triệu chứng của một vấn đề lớn hơn, đó là liệu Israel có xứng đáng tiếp tục không bị trừng phạt vì các cuộc tấn công không ngừng nghỉ vào Liên Hiệp Quốc hay không? Có nên cân nhắc tư cách thành viên của tổ chức này mà Israel dường như không hề tôn trọng?
Được biết, bà Albanese tham gia cùng ba chuyên gia độc lập khác của Liên Hiệp Quốc, bao gồm báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc là Pedro Arroyo Aguido, người cho biết Israel đang sử dụng nước như là một vũ khí.
Việc thiếu nước sạch đã dẫn đến 1,7 triệu ca mắc bệnh truyền nhiễm, chủ yếu là tiêu chảy, kiết lỵ và viêm gan A, đặc biệt ảnh hưởng đến trẻ em, cũng như các trường hợp bại liệt, đậu mùa và các bệnh truyền nhiễm khác có thể gây ra các dịch bệnh lớn và chết người. Tất cả những điều này cùng với việc thiếu chăm sóc y tế dẫn đến tử vong, đặc biệt là trẻ sơ sinh và trẻ em, khiến tình trạng thiếu nước và ô nhiễm trở thành một quả bom thầm lặng, ít được chú ý hơn nhiều so với những quả bom phá hủy các tòa nhà, nhưng không kém phần nguy hiểm.
Trong đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đang cáo buộc Hoa Kỳ ngăn chặn các nghị quyết của Liên Hợp Quốc nhằm đạt được lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Ông Lavrov đang ở Cairo để hội đàm với người đồng cấp Ai Cập là ông Beth Abdelati.
Chúng tôi hoan nghênh mọi bước đi nhằm chấm dứt đổ máu càng sớm càng tốt và bảo đảm lệnh ngừng bắn lâu dài bền vững. Và chúng tôi đang tìm kiếm điều tương tự tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, hành động song song với những người bạn Ai Cập của chúng tôi. Vấn đề là Hoa Kỳ không muốn thông qua bất kỳ quyết định nào có thể ngụ ý nghiêm túc điều mà mọi người đều mong muốn, đó là chấm dứt đổ máu.
Trong khi Gaza vẫn là trọng tâm chính, thì căng thẳng ở biên giới phía Bắc của Israel đang ở cao độ. Hezbollah đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa với Iron Dome của Israel để ngăn chặn được một số cuộc tấn công gần biên giới Lebanon trong đợt leo thang mới nhất. Mặc dù Hezbollah tuyên bố không tìm kiếm chiến tranh, các cuộc đụng độ đã giết chết hàng trăm chiến binh và hàng chục binh lính và thường dân Israel. Các cuộc không kích của Israel cũng đã giết chết khoảng 140 thường dân Lebanon kể từ ngày 8 tháng 10, khiến hàng chục ngàn người ở cả hai bên biên giới phải di dời. Sự việc xảy ra khi lãnh đạo phe đối lập Israel là Yair Lapid đến thăm Hoa Kỳ, thúc đẩy đột phá trong cuộc khủng hoảng con tin.
Tôi tin rằng chúng ta phải có một thỏa thuận về con tin càng sớm càng tốt. Chúng ta không thể chờ đợi vì họ đang chết dần chết mòn ở đó. Chúng ta vừa chứng kiến thêm 5 người nữa thiệt mạng vào tuần trước hay tuần trước nữa. Chúng ta không thể chờ đợi bất kỳ thay đổi chính trị nào. Chúng ta cần phải thực hiện thỏa thuận ngay bây giờ.
Ông Lapid đã chỉ trích cách thức Thủ tướng Benjamin Netanyahu xử lý cuộc chiến.
Well, I expect him to run the country better than he does.
Tôi mong ông ấy điều hành đất nước tốt hơn những gì ông ấy đang làm, và tôi chắc chắn rằng hy vọng ông ấy sẽ không làm như vậy. Bộ trưởng Gallant đang làm tốt công việc của mình trong những hoàn cảnh tồi tệ. Chúng tôi đang hết sức cố gắng cùng với những người bạn Mỹ của mình để tìm ra cách giải quyết xung đột ở phía Bắc Israel mà không cần một cuộc chiến tranh toàn diện. Hy vọng điều này sẽ hiệu quả, nếu không thì chúng tôi phải hành động chống lại Hezbollah.
Lập trường của Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant về nhiều vấn đề, chẳng như dự luật nhập ngũ cực kỳ chính thống và những bất đồng của ông với ông Netanyahu về cách xử lý cuộc chiến ở Gaza và mối quan hệ với Hoa Kỳ đã khiến ông bất đồng quan điểm với Thủ tướng. Trong đó, Tổng thống mới của Iran là Masoud Pezeshkian phủ nhận việc nước này cung cấp cho phiến quân Houthi của Yemen các tên lửa siêu thanh được bắn vào miền trung Israel.
Ở Iran, chúng tôi không có loại tên lửa mà họ, tức Houthis của Yemen, đã phóng. Việc họ có thể sản xuất được những tên lửa này không phải là công việc của một ngày, một tuần hay một năm. Tất cả các bạn đều biết rõ rằng kiến thức và kỹ năng được tích lũy theo thời gian.
Tên lửa được bắn vào Chủ nhật và bay được 2.040 km trong 11 phút rưỡi. Tấn công miền trung Israel gây hỏa hoạn nhưng không ai bị thương vong. Tuy nhiên, quân đội Israel bác bỏ, tuyên bố rằng tên lửa này là siêu thanh. Thủ tướng Israel Benjamin đã thề dán một cái giá đắt cho Houthi. Một cuộc chiến tranh ngầm giữa Israel và Iran trong nhiều năm đã lên đến đỉnh điểm với cuộc tấn công rõ ràng của Israel vào tòa nhà lãnh sự quán Iran ở Syria, khiến hai vị tướng Iran và những người khác thiệt mạng. Vụ ám sát thủ lãnh Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran vào tháng 7 bị nghi ngờ là do Israel thực hiện, cũng khiến Iran đe dọa sẽ trả đũa Israel. Tổng thống Pezeshkian nói rằng Iran sẽ không từ bỏ kho vũ khí tên lửa đạn đạo của mình trừ khi tất cả các quốc gia trong khu vực đều bị giải giáp.
Họ bảo chúng ta đừng có tên lửa. Được rồi, hãy cho là chúng ta không có hỏa tiễn. Vậy thì hãy giải giáp Israel đi. Thật vô lý khi chúng ta không có tên lửa và Israel có thể ném bom vào chúng ta bất cứ khi nào họ muốn, trong khi chúng ta được bảo là phải im lặng nếu chúng ta nói chuyện.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn, hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au